sư trưởng Pháp Quý Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bát Tế Từ Hòa, thế danh Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1920 tại tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội. Thân phụ là một công chức người Pháp, cụ ông Antoine Catalan. Thân mẫu là một y sĩ người Việt, cụ bà Nguyễn Thị Đắc. Vì thế, sư trưởng còn có tên thế tục tiếng Pháp là Eugène Catalan. Sư trưởng sanh trưởng trong gia đình nề nếp gia phong, được huân ướp một đời sống đạo đức, lễ nghi của người châu Á. Kiến thức văn hóa, trí tuệ sâu rộng từ trường học Tây Phương, sư trưởng đã có một lối sống khuôn phép nhưng khoáng đãng, lịch sự nhưng cương trực. Người là một trong số nữ lưu hiếm hoi thời Pháp thuộc có bằng Diplôme Etude Primaire Supérieure. Eugénie nghiễm nhiên trở thành một cô giáo, lấy việc dạy học làm sự nghiệp đời mình. Bằng tâm hồn nhạy cảm với những mảnh đời đau khổ và sự thông tuệ thiên bẩm của một người mang hai dòng máu Đông Tây, cô giáo Catalan Nguyễn Thị Ni bắt đầu dấn thân vào những công tác từ thiện xã hội để giúp đỡ, an ủi những mảnh đời bất hạnh. Người là một trong những vị có công sáng lập và phát triển nhiều đơn vị gia đình Phật tử ở Hà Nội, Hải Phòng mà thời ấy gọi là gia đình Phật hóa phổ. Đồng thời, người thường viết bài cho tòa báo Bồ Đề của sư cụ Thích Tuệ Nhuận dưới bút hiệu Cát Tường Lan, đưa những ý tưởng Phật Pháp rất thực tế để chuyển hóa tư tưởng cho thanh thiếu niên trong thời đại giao thoa giữa Nho giáo và Tây học. Trong một lần nghe sư cụ Thích Tuệ Nhuận giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa Quán Sứ, đến phẩm Quán Âm Quảng Trần và chương Đại Thế Chí Niệm Phật, cô giáo Catalan Nguyễn Thị Ni hoát nhiên lãnh hội được sự vi diệu của Phật Pháp. Sư trưởng quy y với Đức Pháp Chủ đương thời là Hòa Thượng Thích Mật Ứng và được Ngài ban cho pháp danh Hải Triều Âm. Năm 1949, người xin xuất gia với Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, sau này là đệ nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Đồng Đắc, được Hòa Thượng gửi đến y chỉ và thọ giới với Hòa Thượng Ni Tịnh Uyển ở chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1952, vâng lời Hòa Thượng Bổn Sư, sư trưởng vào Nam, nhập chúng tại Ni Trường Dược Sư, Gia Định, Sài Gòn, do cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sáng lập. Dưới sự giảng dạy của các bậc thầy nổi tiếng đương thời là Hòa Thượng Thiện Hoa, tại đây, người vừa phải lo tu học, tinh trì giới luật, vừa hầu mẹ già bị bệnh bán thân, vừa lãnh việc giảng dạy cho Phật tử. Nhưng sư trưởng vẫn tu quán tứ niệm xứ để khai tuệ giác, dùng sở đắc về bộ kinh Lăng Nghiêm để khai tri kiến Phật. Năm 1962, sau khi thân mẫu qua đời, vì muốn thể hiện lòng hiếu từ sâu sắc, người đến nương thỉnh Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chùa Vạn Đức, Thủ Đức. Ròng rã suốt 5 năm nhập thất, những mong thể nhập niệm Phật Tam Muội. Năm 1968, noi gương Tổ Huệ Viễn, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm khai mở tông Tịnh Độ ở thôn Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng, mời sư trưởng về để cùng một số ni chúng thành lập xã Hoa Sen. Nơi đây, sư trưởng nhập thất chuyên tâm niệm Phật tại tịnh thất Linh Quang. Năm 1970, Hòa Thượng Thích Thanh Từ mở khóa tu thiền 3 năm tại Thiền viện Chân Không, thành phố Vũng Tàu, sư trưởng là một trong 10 vị đầu tiên được chiêu sinh. Tại đây, sư trưởng ngộ được tôn chỉ Tri Vọng Vọng Tan, chính là quán hạnh tứ niệm xứ. Với lòng bi nguyện cao cả, sư trưởng tế độ ni chúng khắp nơi, không phân biệt già trẻ, mồ côi, tàn tật, trân trọng từng nhân duyên Phật Pháp. Ban đầu chỉ vài mươi vị, sau đó đông dần. Để đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng cao của ni chúng, sư trưởng mở thêm nhiều cơ sở tự viện, từ Ni Liên, Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, rồi đến Dược Sư II, cả thảy 9 ngôi chùa. Phật tử gần xa về quy y Thọ giáo nhiều không kể xiết. Bên cạnh việc tu tập, người còn tập trung nhiều cho việc biên soạn, dịch thuật các kinh điển, làm tài liệu giảng dạy, cũng như toát yếu các bộ kinh lớn cho Phật tử dễ hiểu, từ kinh tạng như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, luật tạng như Hai Cánh Nhà Ni, đến luận tạng như Lăng Nghiêm Chính Mạch. Tất cả có đến hơn 100 đầu sách, nhưng vì muốn ẩn danh nên sư trưởng không để tên mình bao giờ. Với ni chúng, sư trưởng lấy Bát Kính Pháp làm tòng lâm thị phạm, lấy Tứ Niệm Xứ làm pháp môn quán hạnh, lấy niệm Phật làm thời khóa tu trì. Người đã giảng dạy lần lượt nhiều bộ kinh đại thừa quan trọng như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Di Đà, Lăng Già, vân vân. Với Phật tử hữu duyên, sư trưởng từ hòa tiếp hóa, giản dị và bao dung, chỉnh chu và cẩn ái, luôn nở nụ cười hoan hỷ. Với chư tôn thiền đức gần xa, sư trưởng luôn hạ mình thỉnh lễ, giữ hạnh khiêm cung, lắng nghe và nhu thuận. Riêng đối với bản thân, sư trưởng luôn cần kiệm, nghiêm khắc, tinh tấn và chuyên rồng, suốt ngày trọn đêm, không phút giây sao lãng. Danh tiếng vang xa từ trong nước đến nhiều quốc gia trên thế giới, sư trưởng Hải Triều Âm là tấm gương đạo hạnh tiêu biểu đối với Ni Lưu và Phật giáo Việt Nam. Năm 2005, 86 tuổi, sư trưởng giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Toát Yếu và Lăng Nghiêm Chính Mạch. Từng lời rành mạch, từng ý sâu xa, cặn kẽ và chính xác, đến từng từ trong kinh Phật. Những gì cần làm, sư trưởng đã làm xong. Từ đó, sư trưởng nhất tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, không rời danh hiệu Phật. Năm tháng phôi pha, chuỗi hạt lần tay mòn nhân ngã. Ngày giờ lần lửa, trang kinh qua mắt tỏ sắc không. Kiếp người trôi qua theo dòng chảy của thời gian, sư trưởng cũng đã thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 56 phút ngày 24 tháng 6 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 31 tháng 7 năm 2013, thường thọ 94 tuế thế, 60 hạ lạp. Thần thức lên miền an dưỡng, nghiệp chướng bỏ lại trần lao. Hoa khai chính phẩm sen vàng, Phật rủ nhất thừa thọ ký. Và trong sự ra đi này, hàng đệ tử cũng như đại chúng đã được tỏ ngộ thêm về những điều thiêng liêng màu nhiệm mà sư trưởng đã cho biết trước đó. Theo dặn dò của sư trưởng với hàng đệ tử, sau khi thầy đã hết thở 24 tiếng mới báo tin cho đại chúng biết. Theo đúng lời thầy, đệ tử đã thấy điều thiêng liêng đầu tiên, đó là sau 24 tiếng, thân tướng của người vẫn mềm mại, còn giữ sắc hồng như đang trong giấc ngủ, với gương mặt nhẹ nhàng thanh thoát. Quang xuất hiện liên tục trên đỉnh tháp trước sự chứng kiến của rất nhiều chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử khắp nơi về chùa dự lễ. Vòng tròn ngũ sắc lan tỏa màu nhiệm quanh mặt trời đã được quý Phật tử lưu lại chân thực và sống động. Đặc biệt vào ngày kim quang nhập bảo tháp, trong hào quang còn xuất hiện hình ảnh hoa sen trắng. Khi tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước khi viên tịch, sư trưởng Hải Triều Âm cũng đã nói rất rõ về những điềm lành này.
Đức Phật rước thầy đi hoa sen gì về thực là?
Hoa sen trắng.
Được biết thêm rằng, vào ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mùng 4 tháng 4 năm Quý Tỵ, tức ngày 13 tháng 5 năm 2013, cũng là kỷ niệm 60 năm xuất gia của sư trưởng Hải Triều Âm. Một phần hào quang rực rỡ xuất hiện trên đỉnh tháp khoảng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Trước ngày viên tịch, khi các đệ tử thăm hỏi sư trưởng, người đã cho biết nhìn thấy Đức A-di-đà, Đức Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng các thánh chúng đến đón.
Chừng nào thầy đi theo Đức Văn Thù? Mấy giờ? Đi bây giờ hả thầy?
Thầy muốn đi luôn hả? Đó là thầy muốn đi luôn, nhưng mà Đức Văn Thù nói thầy sao?
Đi ngay đừng đợi chờ mà.
Dạ hả thầy, Đức Văn Thù nói đi ngay đừng đợi chờ. Bên cạnh Đức Văn Thù có ai đi theo cùng nữa không thầy? Hay có mình là Đức Văn Thù à?
Còn nhiều lắm.
Nhiều lắm hả thầy?
Thầy có thấy Phật Di Đà tới không thầy?
Có thấy.
Có thấy hả? Phật Di Đà mặc áo màu gì?
Trắng, màu trắng.
Màu trắng đó thầy. À, Phật Di Đà mặc áo màu trắng.
Không chỉ những ngày diễn ra tang lễ, trong suốt 7 tuần thất sau đó, mỗi tuần đều có hào quang xuất hiện. Riêng tuần thứ tư, ngoài ánh hào quang, còn có mây ngũ sắc hiển hiện bên cạnh những áng mây trắng xóa. Chứng kiến những điều thiêng liêng màu nhiệm, nhiều vị có mặt đã không khỏi ngỡ ngàng trong cảm xúc hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ ánh hào quang rực rỡ giữa bầu trời cao rộng. Và với tất cả những điều màu nhiệm xảy ra hiện tại này, thực chất cũng đã được sư trưởng Hải Triều Âm biết trước thông qua bút tích mà người đã lưu lại vào ngày 6 tháng 7 năm 2009. Ký ca ký cóp, đóng góp nên công, nhẹ như lông hồng bay về cực lạc. Hào quang sáng quắc vẫy gọi muôn phương, cái bướm con mèo, trời người muôn loại. Mau mau tỉnh giấc, thoát xác vô minh, giải nghiệp hữu tình, lên đường giải thoát.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.